Một, nếu mình ngán cái đời sống luân hồi quá rồi đó, thì mình dùng cái tính không đó, dùng cái trí huệ đó, mình chấm dứt tất cả mọi cái ta, cái tôi, cái tham nhiễm, cái ái, cái ân này nọ, chấm dứt tất cả như vậy đi để mà giải thoát. Còn hai là mình muốn cứu độ mọi người, đây mới là vấn đề. Mình muốn cứu độ mọi người mà người ta đủ cảnh, đủ kiểu hết á. Người rất sân, người rất dục, người rất ái, người rất ngoan cố. Mà mình muốn độ. Đấy, giờ mình, khi mà mình giác ngộ rồi á, mình thấy chân lý á, tâm hồn mình nó tĩnh lặng, nó yên tĩnh, nó lợi lạc, nó an lạc. Bây giờ mình trở lại, muốn độ thì phải tiếp xúc. Mình đụng với một người thôi là phiền não nó khởi. Mình muốn độ mà mình thấy ngay mình thất bại. Mình đụng người ta, mình thấy người ta rất khó độ, thì lúc đó phiền não nó khởi. Thì nó khởi lên như vậy thì mình sẽ bỏ hết. Thành ra mình phải áp dụng cái tính không chứ. Mình phải áp dụng. Mà nhiều khi bây giờ tính tình của mình, quý vị vốn dĩ mình là bản giác, vốn dĩ mình là không, thành ra ai cũng có thể giác ngộ được hết. Ví dụ mình là một con người rất nhỏ nhẹ, mình sợ những cái gì lỗ mãng, mình vẫn có thể giác ngộ được như thường. Mà khi mình giác ngộ rồi mà mình bảo mình cứu độ những con người rất thô lỗ, lỗ mãng, mình nghe người ta cất tiếng lên thôi, chửi thề tục tằn, mình đã muốn tránh né, mình muốn bịt tai khỏi nghe, làm sao mình độ được. Cho nên lúc đó mình phải quán tất cả những cái đó là không. Nếu mình không quán tất cả cái đó là không, sao mình độ mấy người đó? Sao mình đến gần mấy người đó được? Thế nên chính vậy đó, mình mới để cho quý vị hiểu cái con đường Đại Thừa. Bởi vì con đường Đại Thừa, con đường độ sinh, nó phải mang cái chân lý đó đến áp dụng vào tất cả muôn hình vạn trạng của chúng sinh. Đều phải thấy, mà mình muốn thành Phật là mình phải làm được chuyện đó. Mà nó có rất nhiều điều, ai cũng như ai thôi. Trước khi mà mình xuất gia đi tu, thì cái điều mà mình thấy mình cấm kỵ nhất là mình bỏ gia đình. Tức là mình lìa khỏi cái ổ của ái dục. Và mình không lập cái gia đình riêng của mình. Tức là mình lìa xa, vĩnh viễn bỏ cái dâm dục. Thế giờ đây một khi mình giác ngộ rồi, mình muốn độ, mà những người mình muốn độ người ta ở trong ái dục như dâm dục hết. Mà có nhiều người thì mình nói, mình chưa nói người ta đã muốn theo mình rồi. Người ta bảo con thấy đời sống gia đình nó nặng nề, cũng muốn theo thầy, nhưng mà ở tiễn. Có nhiều người là người thân của mình trong nhiều đời. Bây giờ nói cái câu chuyện đó, ông sư phụ với lại cái ông đệ tử đó có thể là cha con với nhau từ nhiều kiếp nữa. Bây giờ con của mình trở lại cái đời sống của gia đình như vậy, mình sao? Nói bây giờ những cái người mà nó có duyên để cho mình phải độ những người đó, người ta như vậy, mình sao? Nếu mà theo đạo Nho thì đem ra chém hết. Nghĩa là quân pháp bất vị thân, luật lệ như vậy là chém hết. Nhưng mà đạo Phật, cái luật của Phật giáo Đại Thừa là độ sinh, từ bi. Không có chém ai hết đó. Mà nó muốn độ thì phải tùy thuận nữa. Cho nên chính vậy mà mình thấy cái điểm khác biệt như vậy. Lúc đầu vào quý vị đã nghe. Nên nếu mà chúng ta hiểu cái tinh thần đạo Phật thâm sâu á, thì chúng ta sẽ thấy nó khác lắm. Với lại cái mà chúng ta thường suy nghĩ hàng ngày của người Việt mình ảnh hưởng Nho giáo rất nhiều. Thì trong đạo Phật cái con đường đi của Đại Thừa Phật giáo nó như thế. Thì vậy cái câu chuyện nó diễn ra, câu chuyện này của Tây Tạng nó rất là bình thường thôi. Mình muốn nói lên ý nghĩa của đạo một cách theo cái lối của mật tông. Đó, và đồng thời cũng có cái ý nghĩa là mình muốn xâm nhập vào, thâm nhập vào trong những cái cảnh giới thực sự của chúng sinh, mà thâm nhập vào bằng tâm đạo và phải thấy được chân lý ở trong đó. Đó là cái điều mà chúng ta chưa mấy nghe và nghe thấy rất là ngạc nhiên. cái kinh nghiệm nó cũng làm cho cái người tu hành nó trở nên mạnh mẽ không cùng. Nếu mà trải qua những kinh nghiệm đó rồi, không còn thấy sợ hãi cái cảnh giới ô nhiễm của chúng sinh nữa, không sợ hãi cái bùn lầy nữa, và không thanh tịnh cho riêng tư mình như là một vị thanh văn hay duyên giác, mà sẵn sàng phát cái nguyện rộng lớn: chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Khi mà mình đoạn phiền não để thành vị A-la-hán là mình đoạn cái tổng tướng của phiền não. Khi mà mình vào trong cái biệt tướng của phiền não nó vô lượng, cái đó thì các vị thanh văn A-la-hán không dám vào. Các vị thanh văn A-la-hán nói tôi ớn những cái đó ghê lắm. Nhưng mà vị Bồ-Tát cần phải vào để độ chúng sinh. Vào rồi mà chiến đấu ở trong đó, thực sự nó vì đại bi tâm đó mà thâm nhập vào trong những cái như vậy. Thành ra chúng ta coi kinh mới thấy có những cái câu nói Đức Phật cần khổ bỏ lợi lạc, thanh tịnh thâm nhập vào cảnh giới của chúng sinh, khổ sở đủ mọi cách, bị tất cả những cái mà của thế gian này, nó ô nhiễm của thế gian này, nó bức bách đủ thứ hết đó, rồi sau đó mới thành đạo. Thế là khi mà tri ân Đức Phật đó, là một cái vị Phật tử đó, phải tường quán tường lại hết tất cả những cái đó. Mà nếu bao giờ mà quý vị mà phát Bồ Đề Tâm chân chính đó, quý vị hành Bồ Tát Đạo đúng nghĩa đó, thế quý vị sẽ cảm nhận thâm sâu về cái ân đức của Đức Phật vô cùng. Nếu Đức Phật mà không từng lặn lội như vậy á, trong cái cuộc sống này với mình á, Đức Phật chỉ là một vị thầy tu thanh tịnh thôi, thì Ngài không có mặt với mình từ lâu rồi. Nhưng mà trở thành Phật như vậy là trải qua bao nhiêu kiếp sống với mình, sống như con người như mình á, chịu đựng tất cả những cái đó như ra làm sao. Thì mình hiểu cái Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh nó như thế nào, thì lúc đó mình mới thấm thía cái ân của Phật. Thì lúc đó chưa có cần hiểu đạo, thấy bát nhã tinh không gì hết á, mình thấy mình với Phật dính liền với nhau, không cách gì tách lìa được nữa. Và lúc đó những cái chuyện phiền não xung quanh á, nó không có chuyển động cái tâm mình nữa. Lúc đó mình đi chùa, ông thầy trụ trì đó, ông một đêm bỏ đi cưới bà vợ rồi, nó không có động gì cái tâm của mình nữa hết. Thì tiếp tục lạy Phật, đi thỉnh thầy trụ trì khác, chứ không phải là chấn động mức độ như là trong đạo Phật nói là lục chủng chấn động. Mình chấn động không biết là lục thiên chủng chấn động, mà chuyện đó chuyện của người ta. Thì nó chính vì vậy mà cái người Phật tử mà đúng nghĩa chân chính, mình thấy nó khác lắm. Mình rất định tĩnh trong tất cả mọi biến chuyển của cuộc đời. Mà chuyện gì, nó cũng chỉ nằm ở trong cái tham sân si. Vậy thôi. Và ai gốc cũng tham sân si. Nếu chưa phải là Phật, mình, quý vị kêu tôi là gì? Đâu kêu tôi là Phật đâu. Quý vị kêu tôi thầy mà. Thầy đâu phải là Phật. Thế cho nên tôi có gì đừng ngạc nhiên gì hết. Tôi có gì thì cứ kể ông bố tôi. Ông bố tôi là Đức Phật á. Thế cho nên đó là chúng ta mở đầu câu chuyện nó, để rồi mình phân tích nó thêm vào sâu nữa. Và để cho thấy là tại sao một cái câu chuyện như vậy, tại sao mà nói chuyện về đạo Phật, không nói chuyện những thành công lớn lao vượt khỏi như là thoát vòng tục lụy chẳng hạn như vậy, chiến thắng tất cả. Đây nó có những cái câu chuyện mà nó lại lạ lùng như vậy. Một vị thầy mà có thể sa đọa trở về, nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ nghe tiếp kỳ sau. Chỉ nói trước điều là cái vị thầy đó không trả lời được cái câu hỏi đó. Làm sao để cho một giọt nước nó không bị